Bây giờ bắt đầu ở dưới nè. À, ở dưới là lớn đứng ở trong, nhỏ đứng ở kế. À, lớn đứng trong, nhỏ đứng kế. Nếu mà quý vị mà tinh tế ha, đó chưa ở giữa lại. Đứng như vậy thì tự nhiên nhìn vô cái chánh điện nó rất là đẹp. Ở ngoài dòm vô thấy đây là vị trụ trì, không có nghĩa là không sai sót. Bữa nào không có vị trụ trì vị khác thế thì đứng mép bên này đánh chuông. Bởi vì không phải vị trụ trì, chẳng có ai đánh bỏ đánh chuông thế cho mình, thì mình đứng bên này. Chứ mình không phải là trụ trì thì đừng có đứng ở giữa. Đó là đúng cái pháp, thì đúng cái nghi thức của nó xưa nay là vậy đó. Thì ngón sơ le chấp như sao?
Chấp vậy nè, chấp hoặc là chấp vậy. Giống như nó mỏi, cái ngộ hay tôi nghĩ nhiều người ngộ chứ. Chấp vậy. Mà thật sự á, chấp như vậy không đúng, không nói nào đúng. Hồi nhỏ thầy tôi á, là bắt chấp hai cái bàn tay nó phải sát vô vậy nè. Không có được chấp bọng vậy. Bọng, không được chấp bọng có nghĩa là bọng. Bọng vậy có nghĩa là sao? Hồi nhỏ là thầy tôi nói là tụi con mà đứa nào tham nhiều là chắc tay nó bọng. Vì tham nhiều bọng mà lúc bây giờ là ma tham nó sẽ chui vô trong đó. À, cho nên sợ nó không dám chấp bọng, sợ là bọng ma nó chui vô. Nên là hai cái tay mà sau này tôi để ý, khi mà mình chấp mà hai cái tay nó sát vào, dường như là mình có một cái lực nó căng để ý coi. Còn có nhiều người lên sao chắc tôi thấy cái tội nghiệp dễ sợ luôn. Hoặc là nhiều khi tôi nghĩ họ mỏi tay sao tôi cũng biết đường á. Mà lớn nó phải nhỏ đâu mà thế này. Thì như chấp vậy nó khỏe sao. Để ý lại cái cách chắc. Không tin chắc để ý hai tay mình mà sát chừng nào dường như nó có một cái lực. Cái tâm của mình nó dồn vào trong cái tay và nó có, sẽ tạo một cái sức chú tâm và một cái sức định. Thì tôi để ý tôi thấy vậy thì các đệ thử rồi. Còn ví dụ trong bài nói rằng là không được đưa tay lên lỗ mũi, như người nữ mình ngộ lắm, cái ra quỳ thỉnh nguyện cái đưa cái tóc cái tay lên vậy cái này, nó mỏi cổ đỡ mỏi sao cái này, rồi cái mắt cỡ cái lắc tới lắc lưa vậy nữa, lớn già rồi mà vẫn có những cái như vậy đó, là đó là những cái điều mà không nên. Thì các vấn đề nghe tôi thấy tôi diễn tả thì cười, nhưng mà tự vì tôi có thấy đôi khi phải diễn tả lột được như vậy thì các vấn đề mới để ý lại cái cách chấp và mới sửa được. Không phải một ngày hai ngày mà sửa được đâu, không. Nhiều khi giống như là nó trở thành một cái thói quen, một cái thói quen nó ngộ lắm. Mà nhiều khi tôi cũng có ngạc nhiên nói trời ơi sao mấy vị lớn họ chấp tay kỳ. Còn bây giờ có những nơi người ta nói là dạ chấp tay như vậy để mà đây là đó sen cúng dường Phật. Đúng không sai? Nhưng mà xin hỏi các vấn đề thế này, khi mà các vấn đề chấp đó, các vấn đề có tưởng tượng được, quán tưởng được đây là cái đó sen không? Nếu các vấn đề quán tưởng được đây là đó sen con xin cúng dường cho chư Phật mười phương, thì các vấn đề chấp tay bọng vậy nó sẽ có một cái định lực. Còn mà chấp mà cái bọng bọng vậy cái người ta la, nó nói chứ sao chị chấp bọng mà thiệt, cái lúc mình chấp vậy là mình làm biến, mà mình có cái giải đãi trong đó. À, mình không biết mình chắc mỏi quá đứng chắc đại vậy, đứng từng trên này nhiều khi ngủ đầu ngoèo vậy nè. À, mà sắc tức thì không không tức thì sắc thiệt, cỏ làng sắc tức thì không không tức thì sắc, không thấy có cái gì thiệt hết, cho nên tay chân thì như ngủ uống dài không. Để ý là những lúc đó là quý vị quá ngủ uống dài không thiệt, không có thấy cái thân này yên đường người nén. Có nhiều người nhớ vô chùa không có chịu sửa là riết cái đầu nó nghiêng. À, cái đầu nó nghiêng nghiêng đến cuối cùng sửa không được nữa. À, do từ chỗ đó có những vị phải để ý cái cách chắc. Ngày xưa thầy của tôi ví dụ như có những vị vô chùa chắc, nhiều vị chắc chắc cao này. Cao thấp vừa chừng có nghĩa là ngay cái tim của mình, hai cái tay của mình là ngay cái ngực mình chắc như vậy, cao thấp vừa chừng. Cũng đừng có dày, cũng đừng có dày mà nó vừa chừng, phải cao thấp vừa chừng.
Mình chắc tay mà đúng đó, nó tạo thêm một cái oai nghi, một cái dáng dấp rất là đẹp. Còn nếu mà mình không có chịu sửa lại cái cách chấp của mình đắc y đường người mình đang nẻo. Có nhiều người đắc y dòm thấy giống như là y nẻo người nẻo nó không có cùng với nhau. Là do cái gì? Do từ cái tâm của mình nó có một cái chú, một cái định, nó giúp cho một cái lực và khiến cho nó tỏa ra bên ngoài. Để mình thấy này. À, cho nên một cái vị họ đắc một cái y rất là sơ sài, không có dễ nhìn vô nó có một cái gì toát lên, một cái sự mà mình cảm thấy kính trọng là do từ cái tâm thành. À, cho nên mình để ý lại. À, tôi bởi vì ngày xưa tôi còn nhỏ, thầy tôi ông chỉ cái này rất là kỹ. Lên chùa mà tay mà nó xuống là ông cầm lôi lên. À, tay mà nó dẹt ra ông cầm thẳng lên. À, rồi đứa nào mà bồng tay ông ấy ma nó trong đó. Đứa nào mà bọng ông mà nói cho chủ nhỏ này sân si, mình sợ sân si. Nên mình chắp tay cho nó thẳng, biết cái nó trở thành một cái thói quen. Rồi tôi thấy nhiều người họ chấp bọng, tôi cũng chấp bọng thử. Mà công nhận chấp bọng nó có một cái nó, cái tâm của mình nó dường như nó thiếu cái sức định. Không tin tối này đi tụng kinh Cam để ý tới cái bàn tay, hai bàn tay mà sát vào chừng nào thì cái chú tâm của mình nó vô trong cái bàn tay nó nhiều hơn. À, cái phần này như vậy là đã thông rồi phải không? Nghĩa là cao thấp vừa chừng dễ coi. Không có được lễ bái phi thời. Lễ bái phi thời có nghĩa là sao? À, nếu như trong cái giờ tụng kinh, à, tự nhiên cái người ta đang đứng ta tụng cái mình để ra mình lễ. Có những vị lễ như thế này. Ờ, má bí mất. À, mình đến thưa với cái vị đánh Gina đó. Hôm nay con ra chính điện con xá Phật trong cái giờ chúng tụng kinh. Để làm chi? Để cho họ không có ngạc nhiên đó. Hoặc là những cái ngày mà cầu an, cầu siêu thì đương sự nào đi ra lễ thì đó là một chuyện tự nhiên. Còn mình đang tụng tự nhiên còn ra mình lại đang biết chuyện gì, tự nhiên cái lại khóc như đó. Đó là cũng là thuộc về phi thời. Hoặc là khi thì người ta lạy thì mình không chịu lạy, mình đứng. Rồi khi cái người ta đứng cái tự nhiên cái mình lạy. Cái phi thời này nó có nhiều cách lắm. Nhưng mà ở đây cho phép lạy phi thời mà với tính cách thế này. Nếu muốn lễ bái phi thời phải đợi cái lúc mà vắng người. Nhân tỉnh có lúc vắng người. Vắng người nghĩa là sao? Sau giờ tụng kinh tối rồi hoặc sau giờ ngồi thiền rồi thì các vấn đề muốn lạy mấy thì lạy tha hồ, đâu có ai cấm đâu. Mà tự nhiên cái có người thì mình lại ưa lễ biểu diễn, không có người rồi thôi mình cũng xuống luôn. Tôi thấy có nhiều vị thiết tha thật, sau khi tụng kinh cái người ta xuống, người ta xá tổ cái đi xuống. Còn những vị còn ở lại lên chánh điện quỳ thiệt lâu trước bàn Phật, xong rồi ta lại dò thật là thành kính đó. Như vậy là đúng đó. Còn mà tự nhiên người ta đang tụng mà mình cứ nhào ra mình lại, không biết lại để làm gì. Do đó là mất đi cái buổi trang nghiêm. Nếu không có lý do chính đáng, trừ trường hợp có lý do chính đáng, còn muốn lại phi thờ thì phải đợi lúc vắng người, chứ không phải là không cho chúng ta lại phi thờ. Còn khi thầy lễ Phật thì không có được cùng với thầy đồng lễ. Vậy thì mình lễ đâu? Thầy trò ở chung chùa mà thầy lễ Phật không cho mình lễ, lễ đâu hè? Thật sự thì nó như vậy, là mình cũng lên chánh điện mình tụng kinh với thầy, phải thầy đi tụng kinh rồi thầy đi làm lễ mình trốt hết, không phải chuyện vậy. Có nghĩa là không được đứng ngang hàng với thầy. Các vấn đề biết á, tôi thì tôi thấy thường thường mà ở cái chúng đông á, nó khác ở nơi cái chúng ít. Chúng ít á dường như là dạy kỹ hơn chúng đông. Thường thường mà ở các chùa ít người, tỳ kheo đứng theo hàng tỳ kheo, thức xoa đứng theo hàng thức xoa và sa di đứng theo hàng sa di. Nhưng mà ở nơi chúng đông là người ta muốn cho nó đẹp, cho nên nhiều khi cái hàng tỳ kheo mà nó trống cái bắt thức xoa đứng lên, rồi thức xoa trống bắt sa di đứng lên. Chứ còn ở những nơi khác người ta tự đứng rồi. Dù như bây giờ tỳ kheo chỉ có hai người thì đứng hai bên, thức xoa, hàng thức xoa ít người thì họ bắt đầu đứng dưới. Cho nên cái sự tôn ti nó đi kèm theo cái lễ. Và tôi thấy ở trong chùa lâu tôi để ý, dường như là cái sự mà cung kính đó, nó thể hiện qua cái lễ. Cái lễ của mình mà nó hơi mất cái sự mà biết trước biết sau thì cái sự cung kính nó cũng giảm đi. Cái điều này là có chứ không phải không. Cho nên mình tạo cái khí nó đẹp ở trong chùa, nó phải có một cái sự cung kính thì nó tốt hơn. Còn mình tạo một cái vẻ đẹp ở trong chùa để rồi thiếu đi sự cung kính khi chúng ta chung sống với nhau thì cái đẹp đó không có lợi ích gì hết. Thì tôi nói như vậy mong rằng là các vấn đề hiểu. Nên chúng ta không có được đứng ngang hàng với thầy mà phải theo sau xa thầy mà lễ. Xa không phải là xa tích mù khơi, tùy theo cái giới phẩm của mình. Nhưng nếu mình đi đến chùa khác chỉ có một thầy một trò, thầy lễ Phật thì thầy hàng trước mình đứng phía sau, chứ không có được đứng ngang hàng. Thí dụ thầy đứng trước đó thì mình sau đó một thước, chứ cũng phải là sau hai ba thước, cũng phải nhỉ, mình sau một thước, đứng trước đứng sau để người dòm vào biết người trước là thầy, người sau là đệ tử. Phải có một cái thứ lớp như vậy. Rồi không có được cùng với thầy lễ bái. Rõ ràng nhắc lại không được cùng đồng lễ bái, cùng với thầy lễ bái. Nhắc lại, rồi bây giờ ở trước thầy, phải vậy không? Ừ, đúng rồi. Khi mà thầy lễ bái không được cùng thầy lễ bái, rồi bây giờ ở trước thầy không có được cùng với bạn lễ bái, có nghĩa là sao? Thí dụ như bây giờ sư ông vô đây ngồi nói chuyện, thì các huynh đệ ngồi đó, bạn bè mình tới thì đưa mắt nhìn, nếu có mà cái gì đi nữa thì chỉ gật đầu ra dấu rồi ngồi chăm chú nghe. Nhưng phải là lật đật bước ra khỏi rồi đi ra rồi đang ngồi cái đưa tay chắc tay sát không? Đó vô lễ, đó là vô lễ. Hoặc là thầy mình ngồi đây cũng vậy, người ta tới nó kiếm mình thì mình đưa mắt rồi mình ra dấu chút xíu để ngồi nghe, nghe xong rồi xuống. Trừ trường hợp người ta lật đật gấp gáp gì đó thì mình đứng dậy mình xin phép. Vì sợ thưa nó động thì mình xá ra, để ở trên này ta biết là mình xin phép đi ra. Thì chuyện cần thiết thì mình mới nên đứng nói, không cần thiết thì mình vào mình nghe tiếp, chứ không có được tạo ra một cái sự giống như là quý bạn hơn thầy, quý cái người ngang hàng hơn thầy, mà coi thường cái buổi mà thầy nói chuyện. Phải để ý như vậy. Nhiều khi thầy ngồi thì kể chuyện, hoặc nhiều khi mình có cái việc gì đó, chứ mình không có được những cái điều đôi khi các đệ tưởng là tự nhiên, thật nó thể hiện một cái sự vô lễ. Mà mình có cái tâm kính trọng chừng nào thì nơi đó mới thịnh, còn mà mình sống mà cái sự kính trọng nó ít đó, nơi đó không có thịnh. Rồi ở trước thầy cũng không có được nhận người lễ. Đang thầy đang ngồi nói chuyện cái người tới cho con xin đảnh lễ, cái mình nói được, cứ tự nhiên, không có chuyện đó. Mà mình phải nói nha, tôi chỉ là đệ tử của thầy tôi thôi. Thôi thì ví dụ như Phật tử hay ai đó đến lễ thầy cho có phước, hoặc là đệ tử của mình lâu ngày, bây giờ ví dụ mình ở với thầy, mình ra mình có đệ tử rồi cũng được, không phải là không. Nó về nó gặp mình nó mừng quá, nó thưa thầy cho con đảnh lễ, thì mình cũng phải biết thôi, sư ông kìa tới đảnh lễ sư ông, rồi thầy cho gặp nhau rồi tính sau, thì có đâu cứ đảnh lễ đi, rồi chẳng biết tới thầy tử của mình. Cái đó là một cái điều cũng là thuộc về vô phép. Tôi nghĩ những người như vậy chắc hình như hơi bị ấm đầu. Đó là đã phân xong cái phần mà đối với thầy rồi. Nghĩa là ở trong đây các anh đã thấy không? Nghĩa là bao giờ thầy mình cũng trên hết. Mình còn tôn sư, nghĩa là còn cung kính bậc thầy của mình, thì tất nhiên là phải biết là cái vị thầy đó còn được những vị đệ tử có đức. Còn mà mình không có kính thầy của mình thì vị thầy đó có những vị đệ tử thiếu đi cái đức, nó sẽ bị thiếu. Đó, tôi nghĩ là các huynh đệ càng sống thì sẽ càng thấy cái tay của mình đã cầm kinh, chữ trì có nghĩa là cầm kinh hoặc là cầm tượng, là cầm kinh cầm tượng rồi thì không có được vì người khác làm lễ. Có nghĩa là sao? Tay mình đang cầm quyển kinh gì? Tôi ví dụ như tôi đang nói cái người ta tới, người ta chào người ta lớn hơn tôi cũng cầm kinh tôi xá vậy không được, bắt kinh xá theo đâu được, muốn xá bỏ con kinh xuống, chắp hai tay xá đàng hoàng, không có cái chuyện mà vừa cầm kinh mà xá. Cũng vậy, nhiều lỡ mình đang bưng cái tượng đi, giờ bỏ xuống có chỗ nào bỏ hết, cái cầm tượng mình cho tượng vái luôn thì cái đó không nên. Thì tôi nghĩ hiếm lắm, trừ những vị người ta làm trong vô thức, chứ còn họ biết cái kinh đó là pháp, tượng đó là Phật, dù chỉ là những cái bức tượng thôi, nhưng nó đã chở được cái lời dạy của Phật, nó chở được cái sự cung kính của mọi người, đặt cái niềm tín kính trong đó. Chúng ta không có nên làm cho nó giảm đi. Mình làm cho nó giảm đi thì tất nhiên người ta nhìn mình, người ta cũng sẽ giảm đi cái lòng tôn kính đối với mình. Phải cẩn thận cái điều này. Mình dạy họ là phải cung kính Phật, thì Phật bây giờ Ngài không còn nữa, chỉ còn có những cái bức tượng hoặc những cái kinh sách để mà cho người ta nhớ tới. Mà mình cầm, mình chào, mình sáng như vậy thì làm cho nó giảm đi. Rồi phàm lễ bái phải tinh thành khởi, chữ tác đây có nghĩa là khởi lên cái quán tưởng. Và cái quán tưởng này giáo lý đưa ra 7 thứ không thể không biết. Thì các huynh đệ học 7 cái cách lễ bái này chưa? Ở đây này, học trong những cái giờ khác học chưa? Chắc học rồi mà quên, như sao giờ còn chưa? Học rồi mà quên. Đó đúng rồi.